lần lần tu cũng thấy chủ quyền sắc tổ, thấy bà con anh em mình người nào bị sa đọa ở nơi nào, rồi mình phát tâm nguyện để cứu giúp họ bằng cách nào, rồi về trên mới chuyển mình chỉ độ họ bằng cách nào, tùy theo sự công phu. Cho nên các bạn công phu rất quan trọng, tu hành rất quan trọng, làm việc lớn, làm việc mình đã từng mong mỏi nhiều kiếp không giải quyết được, rồi bây giờ tôi lần lượt mình cũng đúng lực lượng rồi, đủ khả năng rồi, anh bắt đầu anh chưa chuyển sự của mình mong được. Và những giải tỏa những sự nghi nan của nội tâm là sự tăng tối của mình. Khi mà sáng suốt cái chuyện nó hiển nhiên như ban ngày, thấy rõ không có gì hết. Cho nên tôi nói xưa biết bao nhiêu người di chuyển, những người có tài năng và nói rằng sau này có máy bay bay trên trời. Mấy ông vua đó nó không có cái vụ máy bay bay trên trời, chỉ có cuộc chim bay trên trời mà không. À, nay thì thật sự duy sắc bay đầy trời. Đó. Những cái chuyện hồi xưa không thể có, bây giờ có. Rồi những chuyện ngày nay các bạn bước vào tu và các bạn chưa thấy, nhưng mà rồi chắc chắn các bạn phải thấy. Người đi trước không có phải nói láo để lấy tiền các bạn. Bán sự nói láo đó mà chúng ta. Những người đã thấy được. Chứng minh như vậy rồi mình lần lượt mình tính tới như thế. Ai tạo cho mình thấy được, bởi vì đó là cơ duyên thúc đẩy cho mình tiến hóa. Và trong khi kích động và phản động của cuộc sống, và kích động và phản động của ngoại cảnh, nó là dẫn tiến cho phần hồn mình thăng hoa hơn nữa, xác nhận hơn nữa, rồi mình thấy mình sẽ thật thà. Khi mình thấy, cảm thấy mình thật thà là mình được thanh nhẹ rồi. Khỏi lo, khỏi buồn. À, mà mình thấy mình trì trễ, chậm trễ thì mình thấy còn có sự lo không? Được chưa? Thế nên nhiều bạn mới tu, mới khai triển tâm đạo thì thấy rõ rằng bản tánh của mình xấu, nóng, trượt và cái nào. Mình sửa đổi, mình xây dựng, mình khai triển nó thì nó trở lại với trật tự. Tại sao nó nóng, nó vô cùng nó mới nóng? Mà nó sắp lại trật tự, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó không đóng một cục nữa, nó phân ra trật tự, vì nó không có sử dụng trong chỗ eo hẹp, nó dồn công để sử dụng eo hẹp, nó được đó là thế lực. Nhưng mà rốt cuộc kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, sự phát triển ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan nó đi lên cũng là phát triển có trật tự, không có cái gì vô trật. À, cho nên mình nhầm lẫn trong sự đó, rồi mình lót ra trời Phật cũng một tấm. Cái chuyện hiện thực trước mắt tôi có công an là quan trọng, nhưng biết hộp gạo đó ở đâu không? Tại sao cái hộp kia nấu vô thì tôi ăn uống tôi không sướng không tan, mà là cái hộp gạo này tôi nấu vô để tôi ăn vô nó biến gì, nó biến sanh thủy, chuyển biến sanh khí, khí biến sanh sắc, ăn vô mặt mày tôi cũng cứ hầm hào, rồi cái hộp kia tôi ăn vô không có. Hỏi cái tha ăn của những ngọc nó mạnh một cách nào? Đó là những ngọc, cái gian chư hộp gạo. Những nhân khi bổ nó bổ con người kia, bồi bổ sức khỏe con người, xây dựng cho con người tiến hóa, cũng nhờ học mặt trời. Nhiều người ăn không hiểu sức quý giá đó, thì đọc ra phung phí, gây sự cạnh tranh của mình. Một điểm chút của ông trời mà nếu mình biết và mình thanh định nó làm khó dị đại. Một học giác mà mình biết rõ nó cũng lớn bằng cả cái thế giới, khả năng của nó tiến triển mãi mãi không ngừng, cái biến chất của nó là vô cực, cái phần điểm của nó cũng là vô cực, một hạt cát trời cũng là vô cực, không phải là giới hạn đâu. Cho nên chúng ta tu rồi tâm thức nó càng được cởi mở, thượng trung hạ đều khai thông, lúc đó mới an nhiên tự tại, thật sự bằng lòng những là đóng góp được. Cái gì bạn mới tu đây đóng góp cũng không được, mình nói hai ba câu họ hỏi hết rồi mình còn cái câu tâm mình cách nghĩ không được trở ra gì. Cho nên sao cái thôi dẹp cái tôi cản lại bà thôi dẹp. Cái gì thật là cái
động và phản động là dẫn tiến tâm linh của mình. Và mình không chịu nổi, mình phải cố gắng theo một ngày sau. Đừng có từ chối cái đó, nhất định tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ cố gắng thật định. Thì thấy ông Tám, ông nói như vậy, trước khi ông đi truyền đạo, ta hỏi thế, ông biết rồi, ông cũng gì, ông mới để được tu, thì tới tôi sẽ nói cho ông nghe. Rốt cuộc ông nói, là cũng nhờ cái tu. Trong học ông thầy nào mà kêu ông dạy ông cái vấn đề đó, tại biểu ông phải đi trả lời cái vấn đề đó. Đó, cho nên các bạn phải học thẳng vô trong cái kinh vô tự. Cho nên các bạn quen một người bạn đời ở thế gian, vợ chồng cũng vậy, đang đọc sách chứ không có gì hết. Đọc cho hết cuốn sách nó cặn kẽ, và lấy điểm tốt ảnh hưởng cho mình, rồi mình trao đổi điểm tốt của mình với họ. Bạn bè cũng vậy, đồng dẫn tiến, sống trật tự, càng không vũ trụ, nó có làm sai quay được. Phải ăn cướp có bản thân mà. Người mới phải ăn cướp không ai ưa, phải ăn cướp cũng có bản thân. Nhờ bản thân dẫn tiến, nhờ người yêu mới xây dựng đó, bỏ giao ăn cướp và trở thành Phật. Đúng không? Cho nên chúng ta vì sự tâm tối và sanh cái bản tánh độc tài, tối như bạn bè, tối như con cái, gì gì độc tài, cản ở đầu này, cản ở đầu kia, cản ở đầu nọ, mà không biết xây dựng cho mình và ảnh hưởng cho nó, là nó bị kia hay thôi, nó nghịch chết lúc này. À, cho nên mình thấy như là tương quan với mình đều là học hỏi và tương quan. Thì bất cứ con mình cũng làm bài học. Nếu con mình ấy ý thức được, nó thấy cha nó là rất cao siêu. Nếu nó biết được tâm trình của cha mẹ, nó khó khăn với nó, khổ sở với nó, và nó sử dụng cái phần đó để nó nối tiếp, thì cái lực lượng nó thăng qua tới tuổi cha nó sẽ cứu được nhiều người hơn. Thay vì cha nó cứu được cái mạng nó, nhưng bây giờ nó sẽ cứu nhiều hơn. Nhưng mà nó chỉ tu lấy cái kinh nghiệm đó, dồn hẳn trong sự đau khổ đó, và nó nằm hẳn trong sự đau khổ đó, và nó xây dựng nó tiếp theo cái chương trình tiến hóa của cha nó. Thì tới tuổi cha nó thì tự nhiên nó sung mãn hơn và nó sáng suốt hơn. Nói về những đời thôi, một cái chuyện đạo thì nếu mà bắt chước tu sớm, bắt chước cha mình tu xây dựng sớm, thì tới cái tuổi cha mình họ có thể thành Phật, mình cũng có thể thành Phật. Họ có thể thành Thượng Đế, mình cũng có thể thành Thượng Đế. Mà họ đóng góp được cái nhân quần chúng sinh, mình cũng đứng ra đóng góp được quyền lực chúng sinh. Các bạn đều thấy các bạn vô dụng eo hẹp. Thì tôi nhắc rất nhiều lần, con người rất quý. Ngày nay tôi tu, tôi tìm tòi trong cái tiếng thiên địa này, tôi thấy rất quý. Rất ổn, trước khi mình chết mà không đóng góp được cái gì. Chúng ta phải cố gắng tu để đóng góp được cái gì là liên hạn. Cái cảnh tạm bỡ ở thế gian, nhưng mà chúng ta nhìn vay cũng phải có hơn nữa để đạt cho chúng ta đi được xứng đáng được không? Cho nên cái chuyện tu luôn luôn ở trên thượng đế cũng được, để cho chúng ta thấy nhiều thứ địa được chi tiết cái mạng con người bùng lên phá hoại người ta. Đừng có giết chóc người ta, đừng có làm hại một cái sinh mạng nào, cái tội không có thể tha thứ. Chắc chắn là không có thật. Bây giờ bà ở đây bà nói giỏi, nói một tiếng thì thằng nó chết liền. Được. Nhưng mà ngày sau bà sẽ có một sức mạnh. Cái sinh mạng nó là sự đế. Bà quý diệt một sinh mạng cũng như quý diệt một cái tình thương của tự đời. Rõ ràng, ngài ở đó sẽ không được. Ngài được học trong chương trình ngu muội rồi đi thăng qua cái vô cực. Trở về với đại hồn vô tận. Ta xuống đây giúp mở ngài mà ra. Thế gian ta nói sanh mở thượng đế, nhưng mà từ thượng đế mà ra chính ngài bạn là thượng đế. Các bạn phải trưởng thành trong sự khổ, nhưng hậu các bạn mới có thể lớn mạnh như thượng đế ở sanh. Và mạnh trong gì? Mạnh trong cái nhẫn, trong cái dũng tiến, thành tao trong cái nhẫn, trong sự ồn ào động loạn trên đi, không có sự nào. Nên bề trên luôn luôn chúng ta yêu tất cả chúng ta không thương. Rồi sớm hiểu mình, sớm về với mình. Cho nên những người ở đây với trực tử chưa biết mình là ai. Cho nên sớm, cho nên tôi tập tôi chắc hơn. Tôi tập đạo, tôi tập tôi chắc hơn, thấy không? Tôi hiểu tôi là ai là tôi thành đạo, vô gắng gì, tôi cứ đang khai triển tất cả những cái gì sẵn có của tôi, tận dụng cái trí khôn của tôi, tôi hòa hợp, tôi mọi nơi mọi giới và chấp nhận sự học hỏi đó, thì tự nhiên tôi sẽ trở về cái thanh tịnh, mà không chịu sử dụng, thì mình khép vào trong cái tục yêu hạnh. Không đem ra thử làm sao biết được chắc của chính mình.
Dạ thưa thầy. Thưa thầy, là sau đây con có một cái tờ giấy có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, tại sao má tôi cứ bị say xe mỗi khi bực tức là người tự nhiên vươn lên cầm cầm như bị giật? Vì quốc khí con người không có giải được, tim, thận, gan, ba cái vận hành không có thông, thì đông chuyện này dân rung tay rung chân dữ lắm, mặt mày thay đổi, xanh lè. Vì cơ tạng bên trong không thông, thì bây giờ chưa tu phải là có luân thường chuyển nhiều, mà chưa tu phải thanh lọc nhiều, thì tự nhiên nó em. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhì là hay mơ thấy người đàn ông vào ngày 14 âm trong âm lịch, dù đi đến đâu cũng vẫn nằm thấy người đó, mà tính tình hay thay đổi bất thường, nước da có biến đổi trong ngày. Thì cái đó là trong mình trượt rõ ràng rồi đó. Nếu tu về vô vi, chứ mình làm cho nhiều, pháp luân làm cho nhiều, rồi phụ vô cái thanh lọc, nó đem cái trượt ra ngoài thì nó không có hút trượt nữa. Nó không có phần âm chiếu cho nó. Đã bị phần âm chiếu cho da mặt thay đổi rồi. Phần âm chiếu.
Mỗi khi nhắm mắt là thấy đầu óc cứ quay như trong trống trong lúc thiền. Thưa thầy, những hiện tượng đó có phải bị âm ám không?
Bị âm đó, cho nên phải thanh lọc đi và làm pháp luân thường chuyển nhiều. Pháp luân thường chuyển là đem cái thân khí điển càng không vũ trụ như quá dài trầm trượt trong cơ tạng, thì khối óc nó mới thăng hoa, thì lúc đó không có bị cái gì hết.
Sau đây chúng tôi xin mời chị Đặng Nguyễn Thu Tâm lên đặt câu hỏi.
Chúng tôi đặt câu hỏi xin nguyên thầy đã chia cho con. Cũng có những người bạn của con, họ cũng thường hay nói rằng là con muốn thường nghe văn thầy và một buổi tối. Ví dụ như cái đang vừa con muốn nghe sẵn cái tên được 2-3 ngày, rồi nói sang cái khóa 3 của thiền viện Nhẫn Hòa. Thì rồi nói rằng á, là tôi cái này á, là phải có cái tâm, là nhẫn nhục, nhân từ, là từ bi, là rất là phải hiền lành và phải có tấm thương người. Và nhất thiết là không có được thức tình lục dục, không có được về tình dục. Tại vì khi mà về tình dục nhiều thì tôi cứ cảm thấy bị mất, thì con người tôi tiến tới được ra nhiều. Thì tôi xin hỏi thầy á, ví dụ mà nếu mà mấy chàng thanh niên trai á, mà ví dụ là tôi khắp tôi này á, nói ta đây là tôi, nhưng mà đi ra ngoài làm những chuyện rời rã, rồi nói rằng là không có sao, mà nói về là thì là giả hết. Mẹ tất đạo, tôi xin hỏi thầy là cái câu nói đó phải là phản gì không?
Thấy giữ nguyên luật tu học không có đổ thừa cái pháp và đi làm bậy, mà hẳn nhất là hại cơ thể là dục. Mà những người người ta giữ nguyên luật ta tu mặt mày tươi.
Cũng giống như câu hỏi gì là câu hỏi thầy là nói là người ta nói là người tôi thì rất là khôi, nhưng mà ví dụ như ngày hôm nay thì tôi nên yêu cô này, tôi lỡ ví dụ như thầy nói rằng là khi mà người tôi đối với trình độ họ cao thì phải cho chỉ cho họ thử. Thì bằng phương pháp là lấy một người nữ ra đây cho họ thử, tôi có cái trình độ họ tiến, tôi tiến tới đâu. Nhưng mà khi mà họ biết á, rằng họ không có vượt qua một mối tình đó được á, thì họ bị mất giấc vải. Rồi mai mốt họ nói, bây giờ cái là chuyện là tôi chưa thử thôi. Rồi bây giờ tôi biến tự thử tình yêu nó tính tới ai gì. Thôi tôi bỏ tôi đi tôi tiến cho họ thầy dịa là có phải là họ nói gì tôi đúng là sao?
À, lấy lý do nói như trong tâm họ muốn cái việc đó, tâm làm thân tôi chịu. Phải gánh vác, phải thương yêu thật sự thương yêu và xây dựng thật sự,
Yeah.
Tự nhiên họ tiến.
Yeah.
Tôi đâu nên tôi lấy cái đạo tôi vậy á. Tôi bây giờ tôi làm bậy rồi chút nữa tôi hết. Tôi dạy, cái đó không được, tôi ghi hết rồi. Mới giỏi được.
Còn lúc mà gặp cái tôi sau này, yêu tôi sau này, rồi lại muốn đổi tôi trước, tại vì anh chàng đã quá tham lam nhiều đó, cũng yêu cả hai đứa con một lượt. Thì trong cái đó, lúc gặp đời này thì chối qua đời kia, gặp được kia thì chối qua đời nọ. Nhưng mà anh đâu có yêu cái cô đó lúc trước đâu, tại vì cái đó là chuyện đó tình cờ gặp thôi. Bạn bè thôi, họ chối với cái lương tâm làm gì, con xin hỏi thầy là sao là họ tu, họ có đất
nào
hay không?
Con nghe ban danh nhiều, có gian dối là tự hại thôi. Mà mình không gian dối, mình ngay thẳng, một là một, hai là hai, thì con người bình an vô sự.
Vì là nếu mà một người luật sư thì phạm tội thì họ đã biết luật rồi, thì cái tội của họ xử nhân hay là con xin hỏi thầy thì nếu mà thiền á, mỗi ngày họ thiền thì cái tội của họ giảm hay là cái tội đó vẫn còn y nguyên gì?
Khi mà họ giữ nguyên luật tu hành là cái sự động loạn họ phải bỏ, họ dứt khoát. Và đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Những người nào mà họ phạm lỗi là họ không bao giờ quên được. Họ nhớ hoài và họ cầu xin cho đối phương được mạnh khỏe vì họ đã ăn năn tu học.
Yeah.
Đem lại sự bình an cho vẫn thương yêu tâm thanh tịnh. Một người đời hay ghen đúng chuyện hết. Ghen rồi tức tối rồi tự hại hơn. Cái ghen ta hại lắm, không nên. Nên mở ra để hiểu sự thật. Cũng như cái máy hư, mình tháo ra rồi nó hư chỗ nào mình đổi, mình ráp cái khác. Thì cái máy nó xài hoài được. Còn mình mới vừa hư, mình dặn mình đem liền là hư luôn. Ha?
À, thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời anh Nguyễn Ngọc Phan lên đặt câu hỏi.
Con kính chào Đức Thầy, con là Nguyễn Ngọc Phan. Con muốn lên hỏi Thầy một điều. Và con có một trường hợp rất thắc mắc là có một lần đó, từ ngày con chưa vào quy luật, chưa học của cơ môn Pháp, vô vi, chưa hành thiền này, con có một giấc mộng đấy. Tức là một hôm con làm thế là con có thấy ông thiện, ông xuống và con tu mà, thế con bảo con không tu. Con bướng nó không tu. Thế rồi sau một lúc sau ấy, con thấy một ông ác ông ấy xuống. Mà con biết là ông ấy là ông ác, bởi vì ông ấy có vẻ tính lo mà, thì con bảo ông là ông ác rồi. Thế ông bảo con tu, con bảo lại con tu, con bảo con không tu. Thế ông ấy được tăng chuyện, ông ấy tăng chuyện về. Thế nhưng mà con mới thấy rằng nè, khi con thấy rằng nè, rất tăng chuyện về ông chuyện cũng không về. Thì ông ấy muốn giúp con mà. Con mới nghĩ như vậy, con mới nghĩ trong cái hồn con hiểu như vậy. Con không biết hồn là cái gì đâu, ngày ấy con chỉ biết là như vậy. Thì con thấy kỳ quá. Thế vừa lúc ấy con thấy một người ấy, đầu chặt, mà kiểu như là cạo tóc ấy. Thế mà ngồi trên cái ghế salon mà con. Thì mới xuống kiểu như là mới nói với con ấy. Không có nói thì con nhìn như con sợ. Thế con cứ lại đầu con lại ấy. Thế người ấy bảo con rằng là con chết mấy người là người rồi. Mà không biết gì cả, thì bảo vậy đó. Thế xong rồi là con gặp bà con lại, xong rồi bà con là có thế nó khá là từ từ rồi lên, thì nghĩa là như thế nào thầy?
Từ từ nhá.
Từ từ rồi lên, ông bảo như vậy. Thì từ từ mới khá là, ông bảo như vậy, từ từ mới kiên nhẫn. Thì cái giấc mộng nó là như thế nào thầy?
Giấc mộng đó là con phải duyên tu học và con phải lo con tu, ráng tu nhiều nó thay đổi.
Dạ vâng,
cảm ơn. Có duyên lắm, người ta mới giúp con.
Dạ, con xin thành
thật cảm ơn thầy. Mấy địa trong nhà chứ không phải ông nào hết, chuyển lạc nào hết.
Với chú thầy, qua phần câu hỏi nữa là, từ ngày con tu được hơn một năm nay thiền á, con thấy của mình cũng khác đi nhiều lắm. Nhưng chung kiểu con cũng chưa đây con xấu lắm, mà con luôn luôn đây những cái phiền nhiễu người xung quanh á. Đến ngày nay con thấy mình cũng kiểu không biết là những người xung quanh phiền nhiễu lắm đấy. Là con thấy cũng có một điều rất là tốt đó. Con muốn làm kiểu như là cũng muốn là tu học như vậy. Thế là con cũng có một điều nữa là con muốn hỏi thầy là hiện nay bố mẹ con ở Việt Nam á, rất là xa đó. Con không biết cách nào giúp cả. Con muốn hỏi thầy là làm phương pháp là để chỉ cho bố mẹ con cũng ngồi thiền như con đó.
Con phải cố gắng thiền, vì bố mẹ muốn con bảo trọng. Mà bây giờ con có cái phương pháp để cơ tạng khỏe, khối óc khỏe, phần hồn khỏe, đó là con là người báo hiếu. Con chịu tu nhiều chừng nào thì cái luận điểm, cái từ trường con hướng về cha mẹ thì lúc đó nói cha mẹ mới nghe được. Đó là báo hiếu, người chịu tu là báo hiếu.
Nó gì một thời gian
thôi,
nó thở
ngay nào. Nếu mà sức đẹp thì không cần thở nữa. Nhưng nó định sức đẹp đâu cần thở. Đi tới đi, mình đi ra rõ ràng. Vì mình mới đi học đạo chứ. Ông Phật còn sống à. Ông Phật đâu có chết mình. Ông có chỗ ở mà tại sao mình không đi tới chỗ ở ông mình học đạo. Còn đi tới cái chỗ giả không mà làm được cái gì. Kinh tệ cũng tam sao thất bổng tránh to. Đặt đi đặt lại đặt lý, không được thích hợp. Thực hành rồi mới thấy, thực hành rồi đọc cuốn kinh này. Tránh là giả mình biết, vừa đọc cho mình biết giả là mấy chục phần trăm. Không đúng, không có nói như vậy, nó khác hơn. Là mình liên lạc trực tiếp. Càng đặt cái đầu càng sáng, cái đó là tránh. Mà đặt cái đầu càng bận rộn, cái đó là giả. Tiếp theo là một số người thiền giác viết cho mình đọc ấp sáng. Những người mà dùng lý lý, viết theo cho mình là đặt nó bận rộn. Không có phải.
Xin mời Mã Kim Cúc.
Con trước là con xin kính chào Đức Thầy. Hôm nay con cũng không ngờ mà đại hội được thành công một cách mỹ mãn như vậy. Tới nơi thấy phòng ốc rất là đẹp đẽ và mọi sự đều được chu toàn hết. Thì con rất là cảm kích khi thấy ban tổ chức lo một cách chu đáo cho tụi con để được những ngày hôm nay được hưởng cùng thanh quan điển lành với các bạn đạo khắp thế giới. Con không biết nói gì hơn là kính dâng hết lòng thành kính con đối với Đức Thầy và ban tổ chức đã cho tụi con được hưởng ngày hôm nay. Tụi con năm ngoái đã làm đại hội cũng hiểu là những nỗi khó khăn của ban tổ chức. Thành thử hôm nay đến dự đại hội mà thấy có cái sự đầm ấm và chung vui một cách tốt đẹp như vậy thì rất là cảm kích. Thì con cũng xin dứt lời thôi.
Một bê tam để nói trước, tổ chức đại hội, hội trưởng phải hướng về tâm linh. Thế thiên hành đạo đâu có chấp mà buồn khổ, là việc cho chúng sanh, tận độ mọi người, không có tư lợi, làm gì mà khổ. Làm đại hội là đạo hội của tâm linh, không có đại hội ăn chơi, đại hội nhảy múa, không có. Đại hội tâm linh nó khác. Đại hội tâm linh là một đại hội thế thiên hành đạo. Chuyện cao cả nhất. Các bạn đã thấy, đến Hồng Kông bão bùng nguy hiểm mà chúng ta tập trung lại thiền chặt được nó hết rồi. Cái lạ không? Nhiều bạn cũng thấy lạ. Trời, tâm chúng ta thiền tập trung thiền đóng lòng trời. Và chúng ta làm những việc gì đây, thế thiên hành đạo làm cho ấp con người mở tiến hóa, để giết khoát hồng trần, để tiến hóa trở về thiên cảnh. Chúng ta không phải làm chuyện thế gian, còn làm thế gian thì phải đi nhà băng đổi bạc, tranh chấp đủ chuyện hết. Còn đây chúng ta tu thiền để lấy bạc ông trời mà tiến thân, đây thanh quan của chư tiên chư Phật tiến hóa, chứ không phải chúng ta lấy tiền bạc mà để dán vô trán đâu mà lo. Nếu các bạn tổ chức đại hội với ý thức rõ, tại sao tôi phải cho đại hội gì đây? Đại hội tâm linh, là thế thiên hành đạo, là thấy rõ cái việc làm của chúng ta chỉ có vui mà thôi. Căn bản là lấy đại bi làm gốc, tha thứ và thương yêu. Đừng có ôm cái tâm eo hẹp, tranh chấp người này, tranh chấp người kia, tranh chấp người nọ. Tôi cũng nghe qua có người tới muốn tham gia đại hội, không cho họ vô. vì khuôn khổ trật tự của người đại diện mướn phòng ngủ. Chúng ta là người đến dự, chúng ta phải thông cảm. Không nên dùng những cái ác ý mà đè đầu người ta. Đó là trình độ thấp kém, không có phát triển được tâm linh, sự nghiệp không có phát triển. Cái đó không tốt. Chúng ta phải hiểu nguyên lý tại sao có sự trở ngại đó là chính lỗi của chính mình, không phải lỗi của người khác. Một tổ chức có trật tự, có an ninh thì phải vô khuôn khổ. Còn không có trật tự, không có an ninh thì không có khuôn khổ. Tại xứ Hồng Kông không phải dễ dãi như ở xứ khác. Nói đại hội tâm linh thì có tà ma quỷ quái tới phá. Mà không có trật tự thì cũng có người tới phá. Ông lên bà xuống tới phá rất nhiều. Chứ không ít đâu. Tại xứ này là rất nhiều ông lên bà xuống. Nó núp ở bên ngoài để nó chờ ngày mà tới phá. Cho nên cái hội phải có trật tự. Mà chính mình không có trật tự, trách người khác là không được. Người ta đã cho hay bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mà mình không làm. Mình không lo cho chính mình thì mình không có cái chỗ ngồi. Không có cái chỗ đóng góp. Thì mình không có thực tâm. Phải tự trách mình, không nên trách người khác. Thế tôi khuyên từ dạy về sau, đại hội tâm linh là một đại hội của thế thiên hành đạo. Hướng về ông trời. Nó có cái mật pháp. Thế vậy mà mật pháp không có phá hoại được, không có ăn sâu vô đây được. Lúc nào cũng có hết, ngay Canada cũng phá, cũng đủ chuyện hết, bày đủ chuyện làm cho gia can người ta bất ổn, những cái đầu óc đó sẽ bị đọa. Nếu những đầu óc đó thức giác, trở về với chân thức, lui về thanh tịnh, học hỏi tiến hóa thì may ra cứu được, còn không thì sẽ bị đọa suốt đời không thành công. Nhớ kỹ những gì tôi nói. Nghe kỹ và thấy kỹ những gì người ta đã làm hình thành. Những đại hội ở Canada, đại hội các nơi đều bị phá, nhưng mà giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết. Thì mới thấy rằng ý trời là ý ngài. Giờ phút chót là mọi sự yên vui. Chính Canada đã nhiều trận rồi. Có mấy người không, người ta cũng tổ chức một đại hội tốt đẹp vì người ta có thành tâm hướng thượng. Ta thấy người ta có nhiệm vụ thế thiên hành đạo. Ta thấy rõ cái xác họ là giả, của cải họ là giả, địa vị họ là giả. Họ chỉ có một phần hồn hướng thượng, hướng thẳng về Thượng Đế để độ chúng sanh tu học tiến hóa. Thì việc làm họ nhất định phải trôi chảy tới giờ cuối cùng. Trên ngày hôm nay, Mã Tấu Anh nói rằng bị người này phá, người kia phá, không. Tâm mình phải thấy rằng ta đang thế thiên hành đạo, chả có sợ ai. Nếu mà nó phá được chúng ta là nó phá ông trời. Tâm vững. Cho nên tôi dùng điện thoại cho Mã Tấu Anh biết rõ rằng đại hội tháng 7 có đúng ngày cứ việc làm. Đó, Mã Tấu Anh và Hoàng Lương ngồi trong phòng hội, tôi cũng tới giảng tự nhiên. Thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ đến. Tâm thành mọi người hành tiến và thấy rằng thế thiên hành đạo, một cuộc hội của chúng ta không phải chuyện giỡn. Người phàm không thấy. Sự cố gắng hướng thượng giải tỏa tâm linh để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ không phải chuyện nhỏ. Các bạn đừng hiểu lầm, vô vi, đại hội tâm linh là nhỏ, giỡn cợt không đâu. Ma quỷ xung quanh cũng không làm gì. Giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết. Cho nên các bạn đã thấy rõ nhiều chuyện rồi, đã xảy ra rồi, kiểm chứng lần lần sẽ thấy. Và nuôi dưỡng cái phần đó để tiến hóa và để đóng góp cho tương lai nhân loại. Chứ không phải chúng ta làm việc nhỏ. Người vô vi không có thể làm việc nhỏ được. Hướng thượng giải thoát không có làm việc nhỏ được. Sửa đổi tất cả những tánh tình, tánh hư tật xấu của chính mình. Khai thông khối óc mở trí, không có ôm những sự thù hận, tranh chấp vô lý, chấp trước đầu này đầu nọ, và không khai mở của chính mình, rốt cuộc là bị đọa mà thôi. Gương lành trước mắt, rồi đây, những gì tôi nói bác cả các bạn ghi chép để thấy rõ những gì tôi nói. Xung quanh của các bạn cũng có những người ngu muội đó sẽ bị sa đọa lần lượt. Các bạn sẽ thấy. những gì tôi nói nó có hết. Cho nên đại hội của chúng ta là đại hội về tâm linh, thế thiên hành đạo, chứ không phải đại hội giỡn chơi hay là móc tiền người ta bỏ túi, không có vụ đó. Cho hôm nay rất vui mọi người ý thức được qua những sự kích động và phản động, chính bạn đạo Hằng Hồng Kông cũng bị gây cấn để chi, để nó thức tâm. Mẹ trên chuyển cho nó thức tâm, có sự kích động nó mới thấy rằng từ bi là sức mạnh. Việc thế thiên hành đạo rất cần thiết cho mặt đất nhân loại hiện tại, trong và nhóm người vô vi. Kẻ gian trá lường gạt quá nhiều, tự dối trá lấy chính mình quá nhiều, nên mau mau thức tâm trở về với chân giác, thì cộng đồng nhân loại mới có tốt đẹp.
À, có nhiều người họ hay lầm với vấn đề tu, và nghe nói gặp một ông thầy, cái rồi ông thầy nói hay quá, cái rồi họ thấy địa ngục thiên đàng gì đó, rồi họ nghĩ trong cho họ đó phong phú quá, rồi họ nghĩ như thế, rồi họ bắt đầu về nhà họ tu, mà họ không biết được á, cái tu của họ, tu á thường thường á, nhiều khi người ta nghĩ rằng đó, tu á thì mình phải biết được mình như thế nào rồi đã thì mình tu. Chẳng hạn như có gia đình đang vợ con ăn học công ăn việc làm, rồi tự nhiên nghe người khác về nhà tu, cái là đi tu không đụng đến vợ, không đụng đến con, không coi con ăn học gì hết, sở cũng bắt đầu bê bối, cứ nghĩ đến cái tu tối ngày về cứ quả thức, cái đó là sai. Đó, tu là có nghĩa là mình tu cho mình cái mới cho mình, mà mình vẫn làm nhiệm vụ của người chồng trong gia đình, trách nhiệm với nhà nước, công sở và những trong gia đình xã hội đó, cái đó là nghĩ là rồi từ đó nó sẽ kết hợp lại với nhau. Chứ còn nếu tu mà nhiều khi tu thì cũng như là hồi đọc trong quyển sách á, thấy một thiền sư cũng đưa một ngón tay lên như thế này, cái rồi những người học đạo á, thấy vậy cũng bắt chước đưa ngón tay như thế này, cái rồi thiền sư ông chắc đứt ngón tay, cái không hiểu tại sao hết á, bảo ông đưa như mày để cái ý của ông nghĩ khác, mà người kia cũng bắt chước đưa vậy, không biết nghĩ cái gì cũng bắt chước làm bậy hết á. Những người không phải là thơ ký, cái rồi cho họ vô làm thơ ký, cái họ làm khác đi những cái người thơ ký khác, họ làm cùng độc đáo hơn những người khác nữa, trở thành bậy. Đó, thành cái tu có nhiều cái đâu có vậy. Phải biết mình biết như thế nào, tu như thế nào thì nghĩ vậy. Như anh Thơm ví dụ như vậy đó, là có nghĩa là tu có nghĩa là đi một về một hướng rồi bỏ hết cái kia, cái đó là cái vấn đề cái đó là tu bậy rồi, trở thành tu bậy rồi. Tu không giúp được cho mình mà còn làm phiền cho xã hội, làm phiền cho gia đình. Anh thành cái ý của tôi nghĩ là
nó hiểu cái luật quay trả.
Vâng.
Nó hiểu luật quay trả là đời đạo không tu nó yên.
Vâng.
Còn người nào tu cái tu là bỏ để làm gì? Bỏ hết để làm gì? Bỏ hết thì phải nhịn đói luôn đấy. Bỏ hết mà còn đòi ăn nhiều nữa. Đâu có được. Không có được. Nhưng sử dụng cái tánh không có được. Nó chặt rồi phải dùng cái tâm. Cái tâm là vụ gia đình đâu đó phải có trách nhiệm. Người tu phải tốt hơn người không tu. Trách nhiệm hơn. Đối với vợ với con. Không trách nhiệm nữa. Không có trách nhiệm.
Cái tu là phải làm tốt thì hơn.
Tốt đây. Hơn người thường. Tu mà xấu hơn người thường thì ông ấy tu chặt rồi.
Không, mà phần đông là thấy như vậy đó. Phần đông là thấy những người bắt đầu họ đến chùa, hay là họ gặp một thầy nào. Thế là họ về cái là bắt đầu thấy cuộc đời họ thay đổi. Mà thay đổi không có tốt như hồi trước họ thường sống trong gia đình, trong xã hội. Mà lại bắt đầu xấu hơn. Cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm.
Ông muốn theo muốn làm Thích Ca liền đâu có được. Người ta làm ông Thích Ca là bao nhiêu ngàn năm ta mới làm được ông Thích Ca. Bây giờ này cũng mới có một phút tôi muốn mua ông Thích Ca vô tâm liền đâu có được. phải lạc hạn, phải nhiều chuyện lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà phải nhớ cái luật vay trả, đời đạo sống tu. Tại sao người ta nói đời đạo sống tu? Bây giờ tôi nói tôi tu đạo, nhưng mà tôi không lo đời. Đời tôi không quân bình, đời tôi không đàng hoàng, thì đạo tôi đâu có. Tình đời tôi không có, tình trời theo tôi thông. Phải không? Tôi phải đời đạo sống tu.
Nhiều nếu mà tu pháp môn vô vi này có làm những công việc quá nặng như thế này, có thể bệnh không? Đó là con có viết một cái thơ, con hỏi thầy lâu rồi mà con chưa được trả lời. Là vì con hay là con nãy giữa sân cỏ á, tự nhiên đó đau, ngắt cái lưng ở dưới. Có đau không phải đau lưng nhưng mà đau lối dưới. Vậy sao con cũng thở sơ hồn pháp luôn thì chừng 4 ngày sau thì hết.
Ừ.
Qua rồi chừng 1 tháng sau con sửa sân cỏ nữa thì nó bắt đầu nó lói ở bên giữa cái lưng mà cái bên trên mặt nó lói. Rồi cũng con tu tập theo pháp ba pháp môn đó thì tự nhiên nó lên đây bên mặt chứ lên đây đây rồi nó hết luôn. Như thế thì con có biên thơ hỏi thầy, nếu trường hợp bị đóng coi con cuốn pháp môn sơ hồn của tổ á thì tổ cũng nói trong lúc đó có một pháp môn nếu mà không nên làm việc nặng. Như thế thì con muốn sẵn đây thì con muốn hỏi ý kiến thầy vậy.
Tới đó cái lúc mà không làm việc nặng á, đó là nó mở cái hiệp tích rồi.
Yeah.
Nó thấy cái khi mà nó làm việc nặng nó thấy nó hơi chán ván cái điển nó phân tán. Đó, cái điển nó phân tán. Mà như bây giờ là tôi có gia thêm về những cái món cũng như là thể thao đó, để cho con người làm cho nó càng ngày càng khỏe. Cũng như hồi đó có ngủ cầm hí, nhưng mà sau này ngủ cầm hí họ cũng lười biếng, họ không làm gì, đã thông quyệt đạo thì con kinh cũng được, cái đó chút đỉnh thôi. Đó, cái thể thao là phải có gia tăng. Bởi vì con người mình có nhiều người tu cứ nghĩ về chuyện tu, không có nghĩ chuyện làm việc, cứ nghĩ chuyện về thành đạo rồi lại kia kia nọ, chứ không nghĩ chuyện là thân xác này phải sử dụng, thân xác này phải làm việc để cho lục căn lục trần nó được phát triển, là nó được phát triển. Còn nếu không cho nó làm việc nó hư đốn thì ai trách nhiệm? Chủ nhân ông phần hồn phải trách nhiệm. Cho nên phải làm việc, phải trong khi làm việc tốt sáng thì dấn thân hy sinh đạo đức, luôn luôn làm việc là nhảy vô làm đàng hoàng, còn không đừng làm. Rồi một bên làm việc, một bên nghĩ gì chuyện đạo cũng được nữa. Làm việc nào thì chú trọng việc đó, tức là đạo giả, để cho cái lục căn lục trần nó phải nghĩ trọn tâm trọn thức của nó phục vụ như chủ nhân ông phục vụ nó, như trời đất đã phục vụ nó, thì nó đâu có bệnh gì, đâu có đau đâu, không có đau. Mà nó vừa làm cái nó cứ nghĩ chuyện đạo, tôi phải thành Phật. Thành Phật là phải khổ hơn, thành Phật phải làm việc nhiều hơn, thành Phật phải ta bà lân la với mọi hoàn cảnh mới thức tâm người hiền được. Chứ thành Phật không phải là ngồi siêu siêu. Nhiều người hãy nghĩ sai hồi xưa, nghĩ cứ đọc cái kinh hay hoặc đọc ông Phật thiệt tốt mà mình không chịu hành, chỉ dấn thân trong khổ, khổ 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 mới là biết bước vào biên giới của Phật Pháp. Chứ không phải là khi không mình bước vào biên giới Phật Pháp đâu. Lý luận mà bước vào biên giới Phật Pháp là trí thức tật cũng là thành Phật hết rồi. Lý luận không có thành Phật được, mà thức hành mới thành Phật được. Khổ 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 bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên cái người mà có căn cơ tu thì nó bị khổ nhiều lắm. Dằn vặt tâm thức, hoàn cảnh bên ngoài, hoàn cảnh bên trong, cái gì cũng thể đổ thừa mình được hết. Đó là một cơ hội cho mình thăng hoa tâm thức, tự lấy quán làm ăn. Là những thiền môn, những thiền sư luôn luôn dạy người đời là lấy quán làm ăn. Khi không nó nói quán, nó ức, nó nói đủ thứ, nó làm đủ chuyện, nó đè đầu mình, nó coi mình không ra gì, mình chấp nhận cái khổ đó, mình chấp nhận sự thê thảm đó, thì cái thức mình nó mở, cái chiều phát triển vô cùng của mình nó phải gom về một chỗ thì tự nhiên sáng suốt. Đó nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên nhiều người không hiểu, nó tôi tu Phật, ông kia tu tiên, cũng là chắc rồi. Mà Phật đâu, Phật là cũng tự con người, rồi tiến về trình độ tiên rồi tôi mới tới Phật. Dễ gì làm ông tiên. Nhiều người nói tôi không thèm làm tiên rồi tôi chết rồi làm Phật. Nói chứ đâu có phải làm Phật một cách dễ dàng như thế. Lọt bao nhiêu lớp, bao nhiêu kiếp, khổ bao nhiêu kiếp, cũng chưa thành Phật. Cho nên khi chúng ta tu phải biết cái chân thức là vô cùng, mà vô cùng thì luôn luôn phải chịu đựng, luôn luôn phải kiên nhẫn, luôn luôn phải nhẫn nhục. Người ta mới nói một câu mình chịu không nổi, là nhục không nổi. Phải nhẫn nhục vô cùng mới quán thông. Quán thông mới là thật sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên trường đời là bãi trường thi, nó đang dạy mà. Không nhiều thì ít, sớm mơ tới chiều các bạn cũng đã ra học với cái tuổi của chính mình, với cái trình độ của chính mình, với cái cơ duyên của chính mình. Làm phận đàn bà, học bài của đàn bà, làm đàn ông, học bài của đàn ông. Nhưng mà chưa quán thông là chúng ta không chịu dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, không quán thông. Chấp nhận hẳn, đứng hẳn trong hoàn cảnh đó thì trở về với vị trí tự nhiên chúng ta thành suốt và không bị lệ thuộc. Nếu mà chúng ta còn chấp cái hoàn cảnh đó, tôi tu vô duy, tôi không đi chơi với thằng đó, tôi tu vô duy, tôi không nói chuyện với thằng đó, chấp rồi. Thì đâu quán thông được, phải dấn thân được, phải hòa với tất cả để hiểu tam từ mọi trạng thái mà có, không phải là một trạng thái thành hình hiện tại. Khi mà biết ta từ mọi trạng thái mà có là con người chúng ta bước vào trong chiếc giới rồi. Không cỡ mở, đụng đâu mở đó rồi. Gặp chấp phá chấp rồi, mê phá mê. Hai thân tâm trí rồi. Cho nên phải hành. Cho nên tôi nói trong cái giới pháp lý vô vi này có một cái giới kia mà lý thuyết nói hay lắm. Làm cha làm mẹ nói hay lắm. Chữ mắng người ta nói hay lắm, nhưng mà thực chất của chính nó không làm nổi. Nói thì đủ thứ, hứa thì đủ chuyện, nhưng mà làm không có đúng. Ngược lại, tôi đã hành. Tôi là học trò của các bạn, tôi không có làm thầy. Ở môi trường nào tôi cũng học trò. Cho nên các bạn đặt một câu hỏi, tôi phải trả lời cho hết, để cho các bạn chấm điểm và các bạn thấy là thằng học trò học được. Bây giờ mình bắt chước làm học trò như nó đi, để mình cùng đi với nó. Ông chưa trực tiếp quá. Còn làm thầy thôi chứ tao nói mày phải nghe đâu cãi. Sư là cha, thầy là mẹ. Để đâu ta cái chuyện đó là ngớt rồi. Thời đại bây giờ không xài nữa. Mình phải trở lại. Con người lúc chưa giáng sanh thế gian có phải nhỏ hơn thằng bé không? Sao? Nhưng bây giờ các bạn lại chấp diện với bé Tám nè. Thằng nhỏ này chứ đâu gì từ con nít nuôi lớn gì. Đâu phải cái âm xuống thế gian đâu. Thì con nít nuôi lớn, mình phải hiểu cái nhỏ của nó và truy tầm cái sự thanh nhẹ của nó.
Ngay trên này đừng đi giảng dễ. Đó là câu tấm lòng này cũng là gì mối.
Tấm lòng, lòng ở đây mình nói lòng là tâm. Là tâm chúng ta không có bám vào cái nghiệp trần, không có bám vào chuyện hơn thua. Tâm là tâm. Tâm hướng về đạo, tâm phải buông bỏ việc đạo. À, thì đầy bụng á, nó cũng vậy không. Bởi cái tâm chúng ta hướng thượng thì tất cả nó phải phát triển đi lên. Sao? Thì do cái tâm trước hết. Là cái tâm chúng ta hướng thiện, cái tâm chúng ta hướng về đạo pháp, thì tất cả cái nghiệp nó không còn. Cái câu đó là cái nghĩa vậy đó. Còn nếu mà chúng ta nói rằng tu, mà cái miệng cái lẻo đẻo, chấp mê đủ chuyện, đem trượt vào tâm, thì tâm đâu có ổn. Mà tâm không phải là thật tâm để tu, sửa để cứu người, thì làm gì có sáng suốt. Cho nên chân tâm, cái tu là phải dựng chân tâm. Cái lòng là cái tâm. Mà cái tâm chúng ta không có nhẹ thì tất cả cơ tạng của chúng ta đều là nặng. Mà tâm chúng ta hướng thượng, hóa giải được những cái nghiệp chướng trong nội tâm, tất cả đều là nhẹ. Đem nguyên khí của vũ trụ vô để cởi mở, đầy bụng, nhưng mà tâm là không, mới giải được nghiệp. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta có cái xác làm thí điểm, xác là hoàn cảnh, xác là ân sư, thường, trung, hạ, bất thông, thì đạo không thật. Thường, trung, hạ, quy nhất, thì đạo mới có. Đạo ở đó, nhưng mà bây giờ ba giới, bộ đầu, ngũ tạng, tay chân không điều hòa, thì làm sao trở về không? Cho nên mới mượn cái pháp tứ trực lưu thanh, để lập lại trật tự, nó mới tìm điều hòa. Mà nó mất trật tự, không có sự điều hòa đó, không bao giờ trở về không, làm gì có đạo. Cho nên cứ tự kiểm như đó là biết mình tu đến đâu. không cần phải nhờ một ông sư nào, ông nào chỉ điểm trình độ mình tới đâu. Mình kiểm lấy mình là mình thấy, còn lo chuyện này, còn lo chuyện đâu vào đâu mà không biết cái luật nhân quả. Cọng cỏ nó cũng có luật nhân quả của nó, con ruồi cũng có luật nhân quả của nó, con muối cũng có luật nhân quả của nó. Cái nhân nó tốt thì cái quả nó tốt, nhân nó xấu nó phải gặp phải nạn. Thì thượng trung hạ của mình được điều hòa, mình thoát khỏi nạn phải đó. Cũng đồng đứng trong chỗ nguy hiểm mà mình không có sao. Là nhờ cái gì? Nhờ mình hướng thượng, cái thanh quan nó hút. Mà người đời á, ở hướng hạ, hồng trần nó rút, càng ngày càng giận, trả thù. Trả thù thì mang cái gì? Mang cái nạn. Giết chấp nhau là mang cái gì? Mang cái nạn. Luân hồi mãi mãi và khổ trong cái sự đấu tranh vô lý mà thôi.